Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự hôm nay thứ Bảy ngày 27 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý. Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 5, Quốc hội thảo luận về các dự án luật. Thăm tặng quà các cơ sở Phật giáo nhân dịp lễ Phật đản năm 2023. Nhiều khó khăn trong phát triển hợp tác xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nghiêm cấm các cơ sở giáo dục hoặc ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức cho học sinh đi tham quan, du lịch nhân dịp kết thúc năm học và trong kỳ nghỉ hè. Đảm bảo cấp nước trong mùa nắng nóng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 5, ngày 27 tháng 5, Quốc hội đã nghe tờ trình về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Công an nhân dân. Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam vào thảo luận về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn tham gia các nội dung của chương trình làm việc. Phóng viên Quỳnh Hoa thông tin chi tiết.
Trình bày tờ trình về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, việc xây dựng luật nhằm bảo đảm các mục đích, góp phần đơn giản hóa thủ tục, đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam trong việc cấp giấy tờ xuất nhập cảnh và người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam, góp phần phát triển kinh tế xã hội, vừa bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, việc xây dựng luật sẽ hoàn thiện cơ sở pháp lý, bảo đảm đồng bộ, thống nhất và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư vào tìm hiểu thị trường đầu tư. Báo cáo giám sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cơ bản nhất trí về sự cần thiết sửa đổi bổ sung luật. Tuy nhiên cũng đề nghị ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu hoàn chỉnh dự thảo luật liên quan đến việc mở rộng diện cấp thị thực điện tử cho công dân vùng lãnh thổ, hiệu lực thi hành phù hợp yêu cầu cấp thiết ban hành luật, quy định chuyển tiếp.
Đối với tờ trình về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Công an nhân dân, báo cáo thẩm tra nhất trí với sự cần thiết ban hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật. Tuy nhiên có ý kiến cho rằng việc nâng cao tuổi phục vụ cao nhất đối với nữ thượng tá lên 3 tuổi, nữ đại tá lên 5 tuổi là mức tăng đáng kể, trong khi đa số cấp bậc hàm khác tăng 2 tuổi để phù hợp với môi trường công tác đặc thù của lực lượng công an nhân dân. Về quy định trường hợp đặc biệt được kéo dài tuổi phục vụ hơn 62 tuổi đối với nam, 60 tuổi đối với nữ, Ủy ban Quốc phòng An ninh nhất trí với quy định của dự thảo luật, song có một số ý kiến đề nghị quy định cụ thể trường hợp đặc biệt, hạn tuổi tối đa được kéo dài và kéo dài hạn tuổi, nhưng không vượt quá lộ trình tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất quy định. Buổi chiều, các đại biểu Quốc hội tiếp tục thảo luận tại tổ về hai dự án luật này.
Thưa quý thính giả, những ngày này diễn ra nhiều hoạt động nhân dịp đại lễ Phật đản Phật lịch 2567, dương lịch năm 2023. Đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dẫn đầu đến thăm và chúc mừng Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Quán Sứ. Tham gia đoàn có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Thượng tọa Thích Nguyên Thành, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thái Nguyên cùng các sở ngành của tỉnh. Trong không khí phấn khởi chào đón đại lễ Phật đản năm 2023, thay mặt tỉnh ủy, đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các chư vị giáo phẩm cùng toàn thể tăng ni, cư sĩ, Phật tử một mùa Phật đản an vui, sức khỏe và hạnh phúc. Cũng nhân dịp này, đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng trân trọng cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với các hoạt động của tỉnh Thái Nguyên, đồng thời tin tưởng Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ không ngừng phát huy tinh thần yêu nước, tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thay mặt Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự Trung ương bày tỏ vui mừng và cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động Phật sự, khẳng định Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh sẽ nối tiếp truyền thống đồng hành cùng dân tộc, đoàn kết xây dựng đất nước, đồng hành gắn bó với các hoạt động của tỉnh nhà, tiếp tục vận động tăng ni Phật tử tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động từ thiện nhân đạo, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.
trong hai ngày 26 và 27 tháng 5, thành phố Phú Yên đã thành lập 6 đoàn lãnh đạo đến thăm tặng quà các tăng ni Phật tử tại 10 cơ sở Phật giáo trên địa bàn thành phố. Đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố dự lễ Phật đản và tặng quà tại chùa Hương Ấp và chùa Trình Nữ. Ghi nhận đóng góp của cộng đồng Phật giáo trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, các thành viên trong đoàn mong muốn các vị chức sắc tăng ni Phật tử ở địa phương tiếp tục thực hiện tốt phương châm sống tốt đời đẹp đạo, giáo dục động viên toàn thể Phật tử thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chung sức chung lòng xây dựng quê hương Phổ Yên ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp. Được biết, trên địa bàn thành phố Phổ Yên hiện có 42 tổ chức Phật giáo và một điểm sinh hoạt với 42 chức sắc, chức việc, với trên 25.000 tín đồ Phật giáo.
Tại chùa Linh Sơn Đại Phúc, huyện Phú Lương, Giáo hội Phật giáo tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567, Dương lịch 2023. Tại buổi lễ, các tăng ni Phật tử đã được nghe Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đọc thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Đức quyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Các đại biểu cũng đã tặng hoa dâng hương mừng Đại lễ Phật đản và cử hành nghi lễ tắm Phật, nhất tâm nguyện cầu cho cuộc sống tốt đẹp. Lễ Phật đản hàng năm được tổ chức trang trọng nhằm tôn vinh các giá trị tốt đẹp của Phật giáo. Đồng thời, đây là dịp để chư tăng ni, Phật tử cùng ôn lại cuộc đời và công đức vô lượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Từ đó nêu cao đạo hạnh, nghiêm trì giới luật, tuân thủ pháp luật, phát huy hơn nữa truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc. Chiều ngày 27 tháng 5, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam phối hợp Hội Tự động hóa Việt Nam, Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số tổ chức lễ trao giải Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam AI 4.0 Award năm 2023 tại Hà Nội. Chương trình có 4 hạng mục trao giải: Top Doanh nghiệp Công nghiệp 4.0, Top Tổ chức Doanh nghiệp Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Top Doanh nghiệp có sản phẩm số thông minh và giải pháp công nghệ Công nghiệp 4.0, Top Tổ chức Địa phương tiêu biểu chủ động thực hiện cách mạng Công nghiệp 4.0 và Chuyển đổi số. Qua xét chọn có 72 đơn vị được vinh danh tại lễ trao giải, 8 đơn vị tại hạng mục Top Doanh nghiệp Công nghiệp 4.0, 25 đơn vị tại hạng mục Top Tổ chức Doanh nghiệp Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, 32 đơn vị tại hạng mục Top Doanh nghiệp có sản phẩm số thông minh và giải pháp công nghệ Công nghiệp 4.0, 7 đơn vị tại hạng mục Top Tổ chức Địa phương tiêu biểu chủ động thực hiện cách mạng Công nghiệp 4.0 và tỉnh Thái Nguyên nằm trong top 7 địa phương tiêu biểu trong cả nước chủ động thực hiện cách mạng Công nghiệp 4.0 và Chuyển đổi số.
Ngày 26 tháng 5 tại xã Văn Lăng, Đồng Hỷ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức hội nghị triển khai xây dựng dự án phát triển đa dạng sinh kế cho cộng đồng người Mông ở xóm Bản Tèn, xã Văn Lăng. Đây là xóm nằm ở vị trí cao nhất của huyện Đồng Hỷ với 100% đồng bào dân tộc Mông, 100% thuộc diện nghèo và cận nghèo. Theo dự thảo kế hoạch, Sở Lao động Thương binh và Xã hội là cơ quan quản lý, chủ đầu tư sẽ lấy ý kiến các bên liên quan về dự án, tiến hành khảo sát sơ bộ, đánh giá hiện trạng và đề xuất các hoạt động sinh kế phù hợp, có sự tham gia của cộng đồng, tổ chức các hoạt động tập huấn, tham quan, học tập một số mô hình về đa dạng sinh kế gắn với du lịch, thiết kế và triển khai các nội dung của dự án được phê duyệt. Thời gian thực hiện dự án trong 3 năm từ 2023 đến 2025. Tại hội nghị, đại biểu đều mong muốn dự án sớm được phê duyệt, triển khai nhằm nâng cao đời sống, tạo thu nhập bền vững cho người dân địa phương. Lãnh đạo các cấp huyện Đồng Hỷ khẳng định sẽ tích cực phối hợp triển khai dự án một cách đồng bộ, bài bản, khoa học, hiệu quả và chất lượng.
Ngày 26 tháng 5, Quỹ Tín dụng Nhân dân Phú Lương tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập và đón nhận cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Trải qua 15 năm hình thành và phát triển, Quỹ Tín dụng Nhân dân Phú Lương đã khắc phục mọi khó khăn, huy động tốt các nguồn lực của các thành viên, cơ quan đơn vị. Từ nguồn vốn điều lệ ban đầu 442 triệu đồng, đến nay đã tăng lên 60 tỷ đồng. Quỹ Tín dụng Nhân dân Phú Lương đã hoàn thiện xây dựng trụ sở giao dịch khang trang và tăng trưởng phát triển không ngừng, từ 30 thành viên ban đầu lên trên 1.000 thành viên. Hiện tổng dư nợ tín dụng của quỹ trên 89 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 15% trở lên, nợ xấu luôn ở mức an toàn. Đời sống cán bộ nhân viên được cải thiện rõ rệt, đáp ứng nguồn vốn, tạo việc làm ổn định và có thu nhập cao cho hàng nghìn thành viên, người lao động tại địa phương, góp phần tích cực vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn. Nhiều năm liền, đơn vị liên tục được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lương tặng bằng khen, giấy khen trong phong trào thi đua phát triển kinh tế tập thể và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tại lễ kỷ niệm, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên đã công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tặng danh hiệu cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể tham gia khối thi đua trực thuộc Liên minh Hợp tác xã tỉnh năm 2022 và trao cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho Quỹ tín dụng nhân dân Phú Lương đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.
Thưa quý thính giả, được sự quan tâm của các cấp, các ngành và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, thời gian qua, kinh tế tập thể, hợp tác xã và tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đặc biệt, đây được xem là một trong những mô hình kinh tế phát triển thành công, góp phần xóa đói, giảm nghèo cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và tổ hợp tác vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn có những khó khăn, những hạn chế nhất định. Nội dung này, phóng viên Trịnh Phương đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên. Mời quý thính giả cùng nghe.
Vâng, trước hết thì xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên đã tham gia cuộc trao đổi.
Vâng, xin chào quý thính giả.
Trước hết thì xin hỏi ông là đối với tỉnh Thái Nguyên thì được biết là hiện có 700 hợp tác xã đang hoạt động sản xuất kinh doanh khá là phát triển và hiệu quả. Tuy nhiên thì ông có thể đánh giá như thế nào về tỷ lệ số lượng hợp tác xã, tổ hợp tác trong đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cũng như là cái hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác này ạ?
Hiện nay cái số lượng hợp tác xã thuộc khu vực đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh chiếm tỷ lệ tương đối thấp, khoảng 20% thôi. Tập trung chủ yếu ở các xã thuộc khu vực 2 và khu vực 3, xã đặc biệt khó khăn thuộc các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ và Định Hóa. Nhìn chung thì hoạt động của các hợp tác xã này còn gặp rất nhiều khó khăn, thu nhập mang lại cho các thành viên và người lao động cũng như đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương còn hạn chế.
Ông có thể chỉ ra một số mô hình tổ hợp tác hoặc là hợp tác xã tiêu biểu ở trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng như là đánh giá về cái hiệu quả của các hợp tác xã này và cái giá trị mà nó mang lại.
Hiện nay thì những cái hợp tác xã mà vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi cũng rất nhiều hợp tác xã phát triển tốt mà mang lại thu nhập cao cho những các thành viên. Thứ nhất như hợp tác xã Bò Mông số 11 thuộc xã Vân Năng, huyện Đồng Hỷ được thành lập năm 2019. Ban đầu thì cũng chỉ có 8 thành viên thôi, nhưng thu nhập thì cũng còn thấp. Sau này thì cũng mở rộng sản xuất thì hiện nay là có 25 thành viên là các cái hộ nghèo đã cũng cùng tham gia để cùng kết hợp chăn nuôi với hợp tác xã chăn nuôi gần 100 con bò, trong đó có một nửa số bò là cái sinh sản, số còn lại là cái bò 3B thương hiệu giá trị cao. Thông qua mô hình thì cũng tạo công ăn việc làm cho các cái thành viên cũng như là nhân dân trong khu vực và cũng tăng thu nhập cho người lao động. Thứ hai nữa là cái hợp tác xã xây dựng Trường Sơn, xã Cúc Đường, Võ Nhai, hợp tác xã thi công các công trình hạ tầng, thi công các cái con đường làm đường của các vùng dân tộc thiểu số của huyện Võ Nhai. Ngoài ra thì còn rất nhiều cái hợp tác xã thuộc khu vực đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khác cũng đã và từng bước phát triển và đóng góp quan trọng vào cái sự phát triển kinh tế xã hội, như là hợp tác xã chế biến nông sản Võ Nhai, xã nông sản sạch Kim Phượng, xã nông sản an toàn Liên Minh, hợp tác xã chăn nuôi Điền Quy, hợp tác xã Đại Tiến, hợp tác xã lớp vải Ôn Hương và hợp tác xã Nhật Thức.
Hiện nay thì Đảng, Nhà nước cũng đã và đang có những chính sách nhằm tiếp sức cho các hợp tác xã và tổ hợp tác để phát triển, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Tuy nhiên thì có thể nói là việc phát triển hợp tác xã ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì vẫn còn khá là khó khăn. Vậy ông có thể chỉ ra một số khó khăn cụ thể ở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện nay?
Những khó khăn trong việc phát triển kinh tế tập thể hợp xã, nhất là ở khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, phải kể đến đó là về trình độ dân trí. Xét về mặt bằng thì đa số đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ cũng chưa cao so với mặt bằng chung của tỉnh. Việc tiếp cận các cái nguồn lực cũng như nắm bắt khoa học, kỹ thuật, công nghệ ứng dụng vào sản xuất cũng còn thấp. Về nhận thức thì người dân nói chung của khu vực đồng bào dân tộc thiểu số và đặc biệt là các cái mô hình hợp xã kiểu mới cũng chưa được nhận thức đầy đủ. Lợi ích thì khi tham gia vào hợp xã cũng người ta cũng chưa hiểu rõ, từ đó là chưa chủ động tìm hiểu, nắm bắt và tham gia mô hình một cách có hiệu quả. Về nguồn lực thì lực lượng trẻ có trình độ đa phần không có nhu cầu tham gia vào hợp xã do hợp xã chưa đủ cái sức hấp dẫn để thu hút lao động trẻ vào làm việc, do lương cũng không cao và cũng không ổn định nên đa phần lực trẻ là đi làm ăn xa hoặc đi vào các cái công ty. Ngoài ra thì hợp xã thường xuyên không đáp ứng được cái yêu cầu quản trị điều hành trong cái cơ chế mới. Về nguồn lực đầu tư thì vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng chưa đáp ứng được theo yêu cầu chính sách dành cho người dân tộc có nhưng còn chung và chưa có tương xứng cái khó khăn của đồng bào hiện nay.
Trước những cái khó khăn như vậy, Liên minh Hợp tác xã tỉnh có những cái giải pháp gì cũng như là có những cái kiến nghị đề xuất gì để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho kinh tế tập thể khu vực miền núi dân tộc thiểu số phát triển, thưa ông?
Xác định những cái khó khăn ấy thì đối với cơ quan liên minh chúng tôi thì có một số cái giải pháp, những cái đề xuất như sau. Thứ nhất là cái tăng cường phối hợp trong công tác nghiên cứu, xây dựng và đề xuất với các cái địa phương thực hiện tốt các cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể hợp xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi, như các chương trình đề án phát triển kinh tế xã hội, dự án bảo tồn và phát triển các cái nhóm dân tộc thiểu số thông qua phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp xã, tổ hợp tác, chính sách phát triển nguồn nhân lực, đào tạo cán bộ công chức viên chức công tác tại vùng dân tộc thiểu số, tập hợp ý kiến nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số hợp tác xã, tổ hợp tác trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi đề xuất với Đảng, Nhà nước các cái chủ trương, cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế xã hội, phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Ngoài ra phải tư vấn, vận động phát triển hợp tác xã và liên hợp tác xã, tổ hợp tác, tức là vận động cho các cái hợp tác xã thành lập để qua thông qua cái mô hình này thì mới thay đổi cái ngành nghề, tái cơ cấu, nâng cao cái giá trị của các cái sản phẩm nông nghiệp được. Ba là phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ. Cái chỗ này thì hiện nay chúng tôi cũng đi đến tận nơi khảo sát cái nhu cầu của các hợp tác xã, người ta làm ngành nghề gì, thì chúng tôi sẽ bố trí giảng viên có trình độ cao đến gần như là cầm tay chỉ việc. Với chúng tôi cũng phối hợp với văn phòng điều phối nông thôn mới cũng dành nhiều nguồn lực cho cái khu vực này, sớm đưa cái khu vực này phát triển.
Một lần nữa cảm ơn ông Nguyễn Văn Dũng đã tham gia cuộc trao đổi hôm nay.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, phát trên tần số FM 106,5 MHz. Bây giờ là ít phút dành cho bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, mây thay đổi, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, mây thay đổi, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, mây thay đổi, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Chương trình thời sự tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Với mong muốn đóng góp vào công tác an sinh giáo dục, đồng hành cùng các em học sinh, nâng niu và chắp cánh ước mơ, ngày 27 tháng 5, Bảo Việt Nhân Thọ đã phối hợp cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam xây dựng và triển khai chương trình Quỹ Xe Đạp Chở Ước Mơ trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2023, Quỹ Xe Đạp Chở Ước Mơ của Bảo Việt Nhân Thọ và Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam sẽ trao tặng 5.000 xe đạp và học bổng trên toàn quốc tới những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thực sự cần được chia sẻ và giúp đỡ trong cộng đồng xã hội. Tại tỉnh Thái Nguyên, Bảo Việt Nhân Thọ sẽ trao tặng 100 xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên đạt kết quả tốt trong học tập của huyện Phú Bình, Phú Lương và thành phố Thái Nguyên. Tại chương trình, 20 em học sinh đại diện cho 100 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi của tỉnh đã được nhận xe đạp của Quỹ Xe Đạp Chở Ước Mơ.
Nhằm đảm bảo tăng cường công tác quản lý học sinh, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học, phòng tránh tai nạn giao thông, tai nạn thương tích, đuối nước và phòng chống dịch bệnh cho học sinh vào dịp kết thúc năm học, kỳ nghỉ hè và kỳ thi năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo, các trường trung học phổ thông dân tộc nội trú, các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp nghiêm túc quán triệt và triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Sở Giáo dục và Đào tạo về phòng chống đuối nước với trẻ em và học sinh, phối hợp với các tổ chức đoàn, đội, địa phương tổ chức bàn giao học sinh về sinh hoạt hè, đảm bảo an toàn đúng quy định, tăng cường công tác quản lý, tạo sân chơi lành mạnh, an toàn, tổ chức các lớp học bơi, kỹ năng an toàn phòng chống đuối nước trong dịp hè cho học sinh. Thông báo tới các bậc phụ huynh học sinh, ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện nghiêm túc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định. Phối hợp cùng phụ huynh học sinh tăng cường các biện pháp đảm bảo công tác quản lý học sinh trong phòng chống dịch bệnh, quản lý chặt chẽ, kiểm tra, giám sát các hoạt động của học sinh, nhất là học sinh cuối khóa. Nghiêm cấm các cơ sở giáo dục hoặc ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức cho học sinh đi tham quan du lịch nhân dịp kết thúc năm học và trong dịp nghỉ hè. Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2023. Khảo sát đánh giá tình hình giao thông, dự báo tình huống thiên tai mưa lũ có thể xảy ra để có phương án phòng ngừa, đảm bảo an toàn cho học sinh.
Ngày 26 tháng 5, Trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên đã tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng cho 293 tân cử nhân năm học 2023. Trong đó, trường đã trao giấy khen cho 50 sinh viên có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện, đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, sinh viên giỏi. toàn khóa học 2019-2023, tặng giấy khen cho 2 lưu học sinh Lào. Hiện nay, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên đang đào tạo 16 chương trình trình độ đại học, 26 chương trình trình độ thạc sĩ và 13 chương trình trình độ tiến sĩ. Mỗi năm, nhà trường đóng góp hàng nghìn nhân lực chất lượng cao cho ngành giáo dục.
Thưa quý thính giả, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh là nền tảng để bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nhân cách đạo đức và lối sống của con người, góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp nhân văn. Những năm qua, tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều nỗ lực trong việc xây dựng môi trường văn hóa, đặc biệt là việc đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phản ánh của phóng viên Linh Nhâm.
Gia đình là tế bào của xã hội, là môi trường văn hóa đầu tiên để hình thành nếp sống, đạo đức, nhân cách của mỗi con người. Vì vậy, muốn xây dựng môi trường văn hóa tiến bộ, lành mạnh thì trước hết phải xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc. Thời gian qua, việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh gắn với phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã được các địa phương triển khai. Từ đó đã xuất hiện nhiều mô hình gia đình tiêu biểu được suy tôn. Điển hình như gia đình ông Nguyễn Văn Đào ở thành phố Thái Nguyên. Dù bốn thế hệ cùng sinh sống, song gia đình ông luôn giữ được không khí ấm cúng và vui vẻ. Các thành viên luôn hòa thuận, đoàn kết, có trách nhiệm, vun đắp những giá trị tốt đẹp của gia đình và trở thành những công dân có ích cho xã hội. Ông Nguyễn Văn Đào, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên cho rằng:
để cho tất cả con cháu, ông bà, các cụ là được hòa hợp với nhau, không gây ra mâu thuẫn. Thì trước tiên đấy là chúng tôi giáo dục cho con cháu là phải tôn trọng cái lịch sử gia đình, cái truyền thống gia đình, và đặc biệt đấy là trong cái giáo dục gia đình ấy, thì chúng tôi ấy là phải là thực hiện đấy là một cái kính trên nhường dưới. Bản thân tôi thì phải mẫu mực trong gia đình, là cái tấm gương sáng để cho tất cả vợ con cháu chắc là đuổi theo.
Cùng với việc xây dựng môi trường văn hóa ở gia đình để người dân được tiếp nhận hưởng thụ văn hóa một cách lành mạnh, những năm qua, hệ thống thiết chế văn hóa trên địa bàn tỉnh được quan tâm đầu tư xây dựng mới và sửa chữa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của người dân. Cơ sở vật chất được đầu tư. Nhiều năm nay, nhà văn hóa đã trở thành nơi sinh hoạt chung của người dân xóm La Cảnh 1, xã Ba Xuyên, thành phố Sông Công. Ai cũng phấn khởi và hăng say tập luyện để nâng cao sức khỏe. Ông Dương Văn Thuận, trưởng xóm La Cảnh 1 nói:
qua những cái buổi mà ra để tập thể dục thể thao và chơi bóng chuyền này thì thấy bà con là rất là vui và phấn khởi, cũng là rất là tích cực tham gia.
Chị Dương Thị Hằng, xóm La Cảnh 1 cũng nhận thấy:
khi tham gia các hoạt động thể dục thể thao thì thấy sức khỏe được nâng cao ạ. Mọi người thì thường xuyên được giao lưu nói chuyện với nhau thì có thể là thoải mái hơn trong một cái ngày lao động mệt mỏi ạ.
Các thiết chế văn hóa được quan tâm và hoạt động hiệu quả đã thu hút đông đảo người dân tham gia các hoạt động văn hóa lành mạnh, từ đó ngăn chặn sự xâm nhập của văn hóa độc hại. Mới đây, Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa ban hành nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đầu tư nhà văn hóa, khu thể thao xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của người dân về nơi sinh hoạt văn hóa và phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ông Nghiêm Văn Hà, trưởng phòng văn hóa thông tin thành phố Sông Công mong muốn:
Sông Công chúng tôi cũng như các đơn vị khác đón nhận và mong muốn là nghị quyết sẽ triển khai sớm và đưa vào cuộc sống. Chúng tôi sẽ hưởng ứng tích cực, huy động những nguồn vốn xã hội hóa để nâng cao chất lượng cuộc sống, nâng cao các thiết chế văn hóa và đặc biệt là khai thác có hiệu quả các thiết chế văn hóa.
Môi trường văn hóa lành mạnh sẽ vun đắp, hình thành cho con người những đức tính, phẩm chất tốt đẹp, đồng thời đẩy lùi các tệ nạn, cái xấu và lạc hậu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh theo hướng bền vững. Để xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đòi hỏi phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung tay của các bộ ngành địa phương, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân.
Tin trên lĩnh vực an ninh trật tự, camera an ninh một nhà dân bên đường Bến Tượng, thành phố Thái Nguyên đã ghi được hình một nam thanh niên đi xe máy trộm nắp cống, để lại một hố ga lớn bên đường. Theo hình ảnh camera an ninh ghi lại, thời điểm người thanh niên ăn trộm nắp cống vào lúc 3 giờ 48 phút rạng sáng ngày 27 tháng 5 năm 2023, khi mọi người đang ngủ nên quần chúng nhân dân khó phát hiện và bắt giữ. Cũng tại vị trí này, trước đó cũng bị kẻ gian lấy cắp nắp cống. Được biết thời gian qua trên nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố Thái Nguyên cũng đã xuất hiện tình trạng này, khiến tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, gây nguy hiểm cho người đi đường. Cơ quan thông tin đại chúng đã phát đi những cảnh báo, Tuy nhiên các đối tượng vẫn tiếp tục hoạt động gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Vấn đề này rất cần các cơ quan chức năng tiếp tục quan tâm, có các biện pháp ngăn chặn, khắc phục và sửa chữa các vị trí đã mất, qua đó đảm bảo cho người dân đi lại được an toàn. Đồng thời cần sự vào cuộc của lực lượng công an sở tại trong việc xác minh, điều tra làm rõ và xử lý nghiêm những kẻ lấy cắp các nắp cống thoát nước.
Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Sông Công vừa phát hiện bắt giữ hai đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Cụ thể, hồi 18 giờ ngày 23 tháng 5 tại tổ dân phố sau phường Lương Sơn, tổ công tác của đội điều tra tổng hợp công an thành phố Sông Công phát hiện bắt quả tang Nguyễn Quốc Chiến, sinh năm 2001, trú tại tổ dân phố Đồng Tâm, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ gồm một túi ni lông màu trắng, bên trong có 7 viên nén hình tròn màu xanh, có tổng khối lượng 2,295 gram. Chiến khai là ma túy tổng hợp dạng kẹo. Một túi ni lông chứa chất tinh thể màu trắng, có tổng khối lượng 0,867 gram. Chiến khai mua số ma túy trên của Lê Đức Thắng, sinh năm 2001, xóm 10, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Sông Công đã ra lệnh khám xét khẩn cấp người và chỗ ở đối với Lê Đức Thắng. Kết quả khám xét phát hiện thu giữ 17 viên nén màu đỏ, màu xanh, có tổng khối lượng 3,748 gram, 18 gói giấy bạc đều chứa chất bột màu trắng, 10 túi ni lông đều chứa chất tinh thể màu trắng, với tổng khối lượng 7,037 gram, cùng nhiều đồ vật khác liên quan đến việc mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Sông Công đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý thính giả, mùa nắng nóng, nhiệt độ tăng cao khiến nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của người dân tăng nhanh. Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của người dân, các đơn vị cung cấp nước trên địa bàn tỉnh đã xây dựng và triển khai kế hoạch cung cấp nước an toàn, thường xuyên đến khách hàng. Phản ánh của phóng viên Thế Toàn.
Vào những ngày nắng nóng cao điểm vừa qua, người dân thành phố Thái Nguyên ngoài nỗi lo mất điện thì vấn đề nguồn nước sinh hoạt cũng được đặc biệt quan tâm. Nhiệt độ cao khiến nhu cầu sử dụng nước của các hộ gia đình cũng tăng lên. Bà Vũ Thị Nhuần, người dân phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên nói về nhu cầu sử dụng nước trong ngày hè.
Mùa hè thì nhà nào cũng dùng nhiều nước, nhiều hơn so với lại ngày thường. Cái lưu lượng nước là tôi thấy là nước vẫn chảy mạnh, vẫn đáp ứng được.
Là đơn vị cung cấp nguồn nước sạch chính cho người dân trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên đã đầu tư cải tạo mạng lưới, đổi mới kỹ thuật xử lý nước nhằm đảm bảo cung cấp nguồn nước sạch đủ và liên tục cho trên 72.000 khách hàng. Đặc biệt xác định nhu cầu sử dụng nước tăng cao trong mùa hè, ngay từ đầu năm, công ty đã chủ động xây dựng và triển khai nhiều giải pháp cụ thể, qua đó cấp nước an toàn, ổn định cho người dân. Ông Trần Tiến Soạn, trưởng phòng kinh doanh công ty nước sạch Thái Nguyên cho biết:
"Cái dịp mà nắng nóng mùa hè ấy, thì công ty cũng đang có những cái phương án cải tạo, sửa chữa và thử nghiệm những cái tuyến ống lớn. Công ty hàng năm có những cái thông báo khuyến cáo khách hàng là có những cái dụng cụ chứa nước, dự trữ nước khi xảy ra những cái thiên tai, mưa bão, mất điện lưới là các tại các nhà máy sẽ ảnh hưởng đến cái việc cấp nước của đơn vị."
Cũng là một đơn vị cấp nước sinh hoạt và phục vụ cho dự án tổ hợp công nghệ cao Samsung cũng như các dự án sản xuất khác. Trong thời gian này, nhà máy nước Yên Bình duy trì công suất 150.000 mét khối ngày đêm. Nhà máy đã chủ động bảo dưỡng hệ thống thiết bị sản xuất, thực hiện nghiêm ngặt các quy trình quản lý, kiểm soát chất lượng. Công ty cử cán bộ nhân viên theo dõi, giám sát chặt chẽ hoạt động phía thượng lưu khu vực lấy nước, thường xuyên tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng nguồn nước trước khi đưa vào sản xuất nước sinh hoạt. Toàn bộ quá trình sản xuất nước trong các nhà máy, xí nghiệp đều được giám sát 24/24 giờ. Anh Nguyễn Văn Toàn, quản lý nhà máy nước Yên Bình khẳng định việc kiểm soát đảm bảo chất lượng nguồn nước.
Kiểm soát cái nguồn nước luôn luôn đảm bảo tốt nhất, đủ về chất lượng cũng như là số lượng. Thứ hai là trong quá trình sản xuất thì tuân thủ các cái quy trình bảo trì bảo dưỡng để nhà máy hoạt động ổn định.
Bên cạnh sự chủ động của các đơn vị cấp nước thì ý thức sử dụng nước của người dân trong mùa cao điểm nắng nóng cũng rất quan trọng. Để đảm bảo nguồn nước liên tục và đảm bảo vệ sinh thì mỗi người dân cũng cần có ý thức bảo vệ và sử dụng nguồn nước một cách tiết kiệm để đảm bảo an ninh, an toàn nguồn nước.
Bây giờ là ít phút dành cho bản tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Hà Nội có mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, khu vực vùng núi cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Đêm không mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 37 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan, Lê Nhung, những người thực hiện Trịnh Phương, Xuân Lương, Dương Duyên, Thu Trang, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.